Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày một vài cảm nhận trong dịp gặp gỡ Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli với giới trẻ giáo phận Mỹ Tho. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đời gian lao con dâng ngài, bao vất vả nặng trên tâm vai. Vì tương lai con miệt mài, chẳng ngại chi sương gió trần ai. Vì tương lai con lo nhiều, trong những chiều hoàng hôn dư liệu. Rồi đêm buông rơi tiêu điều, con thấy đời sao buồn quạnh hiu. Xin dâng lên ngài trốn cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 11 câu 28 đến câu 30. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, suốt 3 năm cuộc đời rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã nhắc các môn đệ và dân chúng nhiều lần với những lời đề nghị như hãy làm, hãy nói, hãy sống, hãy cho, hãy ra đi rao giảng, hãy đến, hãy theo. Đây là lần duy nhất trong Tin Mừng Chúa Giêsu nói với họ hãy học cùng Chúa. Việc học mà Chúa Giêsu muốn dạy ở đây được xác định một cách rất rõ ràng. Thầy dạy chính là Chúa, vì Chúa đã nói anh em hãy học với tôi. Nội dung bài học là hiền hậu và khiêm nhường. Hiệu quả của bài học giúp cho người học được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tác động của bài học giúp giải quyết vấn đề của tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Chúng ta tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại dạy về bài học hiền hậu và khiêm nhường? Tại sao Chúa Giêsu lại dạy bài học giúp cho tâm hồn được nghỉ ngơi bồi dưỡng, mà Ngài không dạy một bài học để làm giàu hay sống thọ? Tại sao Chúa Giêsu lại chỉ nhắm đến tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, và muốn cho họ có được ách êm ái và gánh nhẹ nhàng? Câu trả lời dựa vào việc Chúa Giêsu đã đưa ra một điều răn duy nhất, một giới luật cốt lõi, đó là luật yêu thương. Bài học hiền hậu và khiêm nhường là nền tảng, là điều kiện cần và đủ, giúp cho luật yêu thương và các điều luật khác được thực thi cách dễ dàng. Câu trả lời tiếp theo dựa vào việc Chúa Giêsu nhìn nhận rằng nhân loại mọi thời thường dễ cuốn hút vào những điều phụ thuộc bên ngoài, khiến cho tâm hồn của họ bề bộn mọi thứ. Bài học hiền hậu và khiêm nhường sẽ là cội rễ giúp giải quyết những vấn đề ấy, sẽ giúp hóa giải các vấn nạn của cuộc sống cách thoải mái và bình an. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không dạy một bài học hoàn toàn lý thuyết, nhưng là một bài học sống động bằng chính cuộc đời của Ngài. Ngài là Thiên Chúa tối cao, đã khiêm nhường đến sống và hiện diện chung với con người. Ngài là Thiên Chúa mà đã trở nên như người phàm, ngoại trừ tội lỗi. Ngài hiền hậu tương giao khi gặp gỡ tất cả mọi người. Gặp được Ngài là gặp thấy sự bình an, đến với Ngài là tìm được sự nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Xin mượn lời của một tác giả khuyết danh từ thế kỷ 13 để ca tụng Chúa, Đấng đã dạy bài học tuyệt vời. Ôi lạy Chúa, Ngài chính là Thiên Chúa yêu thương, đã soi sáng tâm hồn chúng con bằng sự khôn ngoan, cai quản bằng lòng nhân hậu, nuôi dưỡng bằng sự ngọt ngào, mời gọi bằng vẻ đẹp tươi, biến đổi bằng quyền năng, kết hợp bằng đức ái, khuyến dụ bằng lời hứa, sửa trị bằng roi vọt, uống mềm bằng ân huệ và dạy dỗ bằng cách sống hiền hậu, khiêm nhường. Ngài chính là Thiên Chúa rất dịu hiền, nhìn xem lòng chúng con bằng thử thách, đàm đạo bằng thăm hỏi, đánh động bằng kích thích, thăm viếng và ủi an, bằng sức sống bằng công chính hóa, và mở rộng bằng soi sáng. Về tất cả những điều ấy, chúng con luôn luôn chạy đến với Ngài, học bài học của Ngài để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ước gì mỗi Kitô hữu khi bước theo Chúa cũng học được nơi Chúa bài học hiền hậu và khiêm nhường. Ước gì mỗi người Kitô hữu cũng biết tìm đến Chúa sau những bôn ba vất vả của cuộc đời để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ước gì mỗi Kitô hữu cũng biết đổi các gánh nặng của cuộc đời để mang lấy ách êm ái của Chúa và gánh lấy gánh nhẹ nhàng của Ngài. Vì chỉ có sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa, chúng ta mới có được sự êm ái và nhẹ nhàng của Ngài mà thôi. Hỡi ai vất vả gánh gian nan, đường đời khốn khổ ắt lầm than, đến đây ta sẽ cho bổ sức, nương náu thánh tâm chốn an nhàn. Hãy học với ta đức khiêm nhường, hiền lành nhân hậu và dễ thương, rồi ắt của con nên êm ái và gánh của con sẽ nhẹ nhàng. Xin Chúa cho con chỗ nấu đường trong thánh tâm Chúa tràn yêu thương, nghỉ ngơi bổ dưỡng bằng thánh thể, thần lực nuôi con suốt dặm trường. Xin Chúa cho con học hiểu bài, thực hành trong suốt cõi trần ai, trở nên nhân chứng tình yêu Chúa, đời đời danh Chúa rạng chẳng phai. Amen.
Xin dâng lên Ngài chốn cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống hồn vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con. Xin dâng lên Ngài chốn cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống hồn vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Damasco. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria tái kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Syria. Đức Tổng giám mục Maria Zanari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, tái kêu gọi cộng đồng quốc tế mau lẹ giúp Syria thoát ra khỏi cạm bẫy hỏa ngục hiện nay. Đức Tổng giám mục Zanari kêu gọi các nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, cũng như Liên minh các nước Ả Rập, gạt bỏ những chia rẽ và làm việc một cách cụ thể để chấm dứt các cuộc tàn sát tại Syria, làm cho hơn 14.000 người chết trong 16 tháng vừa qua. Đức Sứ Thần Tòa Thánh trở lại Syria sau 3 tuần ở nước ngoài, và Ngài thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Hôm 13 tháng 7 vừa qua đã có 200 người vô tội tại Tremset thuộc tỉnh Hama bị sát hại. Quân đội chính phủ và phiến quân đổ lỗi cho nhau về vụ này, giống như đã xảy ra tại Hula và tại Al-Kubayyah trước đây. Đức Tổng giám mục Zenari nhấn mạnh rằng, tình trạng ngày càng thêm trầm trọng. Sau khi trở về đây tôi thấy tình trạng bất an gia tăng. Người ta không còn có thể tự do di chuyển và liên tục có những cuộc đụng độ, bắt cóc tại những vùng trước đây ở dưới sự kiểm soát của chính phủ. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc và Nga tái dùng quyền phủ quyết chống lại nghị quyết áp đặt những biện pháp trừng phạt mới chống chính phủ Syria. Hai cường quốc Nga và Trung Quốc tố cáo Tây Phương muốn áp dụng phương thức đã dùng với Libya, sử dụng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để khởi động cuộc xung đột võ trang trong vùng. Mặt khác, các tu sĩ dòng Francisco hiện diện tại Syria cũng lên tiếng kêu gọi đối thoại và hạ khí giới. Cha Romualdo Fernandez, giám đốc trung tâm đại kép Tabalet ở thủ đô Damasco, kiêm giám đốc đền thánh Thánh Phaolô trở lại, tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, Syria đang cần đối thoại chứ không phải vũ khí. Con đường chính yếu để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay là con đường đối thoại giữa các phe liên hệ. Chúng tôi kêu gọi tất cả hãy ngồi quanh bàn để khởi sự cuộc thương thuyết hầu chấm dứt bạo lực, chết chóc và tàn phá đang làm đất nước đẫm máu từ lâu. Về cuộc thảm sát mới đây tại Hama, cha Fernandez nói rằng, đó thực là một thảm trạng. Các tin tức hỗn độn và trái ngược nhau, và sự thật chính là nạn nhân đầu tiên. Nếu các cường quốc tiếp tục cung cấp vũ khí và tài trợ cho các phe lâm chiến, thì chiến tranh sẽ tiếp tục và con số các nạn nhân gia tăng. Đó không phải là con đường dẫn đến hòa bình. Hòa bình chỉ tiến qua con đường đối thoại. Cha Fernandez cũng khẳng định rằng, trong tư cách là tín hữu Kitô, chúng tôi cởi mở đối với mọi người anh em thuộc bất kỳ tôn giáo nào. Trong tư cách là các tu sĩ Francisco, chúng tôi ở cạnh dân chúng đang chịu đau khổ, các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo, và chúng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ đất nước này. Chúng tôi sẽ ở lại Syria để phục vụ tin mừng. Chúng tôi đã ở lại đây trong quá khứ, đang ở đây trong hiện tại, và sẽ ở lại trong tương lai, trong thời bình cũng như thời chiến, trong thời đen tối cũng như thời trong sáng, với xác tín, Chúa muốn chúng tôi ở đây, và Ngài sẽ chu cấp những điều cần thiết cho chúng tôi. Tin Roma. Biểu tình tại Roma ngày 18 tháng 7 năm 2012, để bênh vực các Kitô hữu bị áp bức. Quảng trường các thánh tông đồ tại Roma là địa điểm của cuộc biểu tình toàn quốc với khẩu hiệu "Xin hãy cứu các Kitô hữu" vào lúc 19 giờ tối ngày 18 tháng 7. Cuộc biểu tình này được Hội Cứu Kitô hữu tổ chức với văn sĩ Silvana de Marie là chủ tịch. Cuộc biểu tình có sự tham dự của ông thị trưởng Roma Gianni Alemano, được mở rộng cho tất cả mọi lực lượng chính trị, xã hội và tôn giáo muốn nêu tiếng nói chống những sự kỳ thị, đàn áp người Thiên Chúa giáo ngày càng gia tăng và bảo vệ các giá trị hoàng vũ của bản chất thiêng liêng của đời sống, phẩm giá con người, quyền tự do tôn giáo phải được bảo đảm cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ nào cả. Cuộc biểu tình được tiếp nối theo cuộc động viên ngày mùng 4 tháng 7 năm 2007, luôn luôn tại quảng trường các thánh tông đồ, sát bên quảng trường Venice, và nhằm mục đích tố cáo ngọn lửa bạo tàn đã giáng xuống các Kitô hữu tại Iraq và các quốc gia khác, có đa số người Hồi giáo. Cuộc động viên được giám đốc phụ tá của Nhật báo Ý Il Corriere della Sera, ngày đó có tên là Mahdi Alam, tổ chức. Khoảng 100 đại biểu thuộc các thành phần khác nhau đã tham dự, trong số đó có ông Silvio Berlusconi, lúc đó là chủ tịch Hội đồng Nội các. Các vị đặc trách Hồi giáo là ông Suat Sai, và đại diện của cộng đồng Do Thái tại Roma là ông Riccardo Pacifici. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo. Sau thánh lễ cử hành tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa giáo phận Frascati vào sáng Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã về lại Castel Gandolfo để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 2.000 tín hữu và du khách hành hương, trong đó có mấy chục tín hữu Việt Nam. Đức Thánh Cha xin lỗi mọi người vì đã trễ giờ một chút. Lý do là Ngài đã cầu nguyện dài hơn với các tín hữu tại Frascati. Ngài nói trong bài huấn dụ: Hôm nay, chúng ta đang ở trong ngày 15 tháng 7, và lịch phụng vụ kính nhớ Thánh Bonaventura, Thành Bagnoregio, dòng Francisco, tiến sĩ giáo hội, người kế vị Thánh Francisco thành Assisi, hướng dẫn dòng anh em hèn mọn. Bonaventura đã viết tiểu sử chính thức đầu tiên về Thánh Francisco, và vào cuối đời cũng là giám mục giáo phận Albano này. Thánh nhân viết trong một bức thư rằng: Tôi xưng thú trước mặt Thiên Chúa rằng, lý do khiến cho tôi đã yêu mến cuộc sống của Thánh Francisco nhất, đó là cuộc sống của người, giống thời ban đầu và sự lớn mạnh của giáo hội. Các lời này trực tiếp hướng chúng ta tới phúc âm hôm nay, kể lại việc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi truyền giáo lần đầu tiên, và người dặn các ông ngoài một cái gậy, đừng mang theo bánh bị tiền dắt lưng, nhưng mang dép và đừng mang hai áo. Sau khi hoán cải, Thánh Francisco thành Assisi đã thi hành từng chữ của phúc âm và trở thành chứng nhân rất trung thành của Chúa Giêsu, kết hiệp một cách đặc biệt với Chúa trong mầu nhiệm thập giá và được biến đổi thành một Kitô khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày một vài cảm nhận trong dịp gặp gỡ Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli với giới trẻ giáo phận Mỹ Tho.
Quý vị và các bạn thân mến, như trong các mục thời sự vừa qua, chúng tôi đã tường thuật chi tiết về 3 ngày Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, viếng thăm mục vụ tại giáo phận Mỹ Tho. Ngày 13 tháng 7 là ngày kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài. Chuyến viếng thăm đã để lại nhiều cảm nhận từ quý giám mục, quý linh mục, tu sĩ nam nữ cho đến giáo dân. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn hai cảm nhận của bạn có bút danh là Aquarius và bạn Quốc Phú. Trước hết, bạn Aquarius chia sẻ như sau. Trong bầu không khí hân hoan chờ đón của các bạn trẻ, Đức Tổng giám mục vẫy tay chào thật cao, ánh mắt nụ cười hiền từ lấp lánh niềm vui. Đây như một hình ảnh đẹp khó phai mờ trong lòng người tham dự buổi tiếp đón. Hình ảnh đẹp ấy làm dấy lên trong tâm khảm mọi người một niềm tin tưởng rằng, dù bao nhiêu khó khăn đi nữa, chắc chắn một ngày trong tương lai, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm quê hương của 118 vị thánh tự đạo và tự tay ban phép lành cho mọi người. Những câu nói, xin chào các bạn, chân thành cảm ơn, và việc ban phép lành bằng Việt ngữ là điều bình thường của một vị mục tử Việt Nam. Nhưng với Đức Tổng giám mục, đó là một sự cố gắng rất lớn, bởi tiếng Việt vốn được xem là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Cho nên, việc Ngài sử dụng tiếng Việt để ban phép lành cho cộng đoàn mang ý nghĩa sâu sắc, nói lên tình cảm quý mến chân thành và tinh thần mong muốn được hòa nhập cùng người Kitô hữu Việt Nam của Ngài. Dưới cái nóng oi nồng của tháng 7, mồ hôi tuôn đổ ướt đẫm áo dòng, nhưng Đức Tổng giám mục, Đức Cha Phaolô, Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài vẫn tranh thủ dành nhiều thời giờ hết sức có thể để trả lời những câu hỏi thao thức của những người trẻ nêu ra. Với ngôn ngữ đơn sơ, nhẹ nhàng và xúc tích, Đức Tổng giám mục đã tận tình giải đáp cho tất cả các câu hỏi trong niềm vui khi thấy giới trẻ Công giáo Việt Nam có những ưu tư lo lắng cho việc nuôi dưỡng đời sống đức tin của bản thân, cũng như ước mong được hướng dẫn để vững vàng đối diện với những khó khăn chung của xã hội đương thời. Rồi Ngài cũng không ngần ngại để các bạn trẻ cùng mọi người tiến đến gần, bắt tay và chụp những bức hình lưu niệm quý giá. Dù mệt, nhưng Đức Tổng Giám Mục cùng phái đoàn vẫn cười rất tươi, để tất cả cùng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ khó quên này. Những cánh tay vẫy chào, những lá cờ cùng băng rôn vương cao phất phới, gợi gắm tấm lòng yêu mến Đức Thánh Cha, yêu mến Đức Tổng Giám Mục, và làm quà tặng thật ý nghĩa tiện chân phái đoàn ra về. Trong bầu không khí vui tươi quyến luyến ấy, có một niềm tin tưởng đã được hình thành là mọi người sẽ lại được chào đón sum họp cùng nhau, và Hội Thánh Chúa vẫn luôn trường tồn vững mạnh trong tình hiệp nhất và yêu thương, bất chấp không gian, thời gian và bao gian nan của hiện tại. Đó là cảm nhận của bạn mang bút danh Aquarius. Giờ đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một cảm nhận nữa của bạn Phú Quốc. Bạn đã chia sẻ như sau. Khó có thể diễn tả hết niềm vui khi Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Cirelli, đại diện của Đức Thánh Cha không thường trú tại Việt Nam, đến thăm giới trẻ giáo phận Mỹ Tho. Tôi cảm nhận được bầu không khí yêu thương và ấm áp nơi những người trẻ đang hiện diện hôm ấy. Đặc biệt, nơi các bạn trẻ như quên đi những mệt nhọc của những buổi tập dượt vừa qua và đắm chìm trong bầu không khí yêu thương đó. Qua những lời giáo huấn của Đức Tổng Giám Mục, giúp các bạn trẻ chuẩn bị cho mình một hành trang để bước vào năm của đức tin sắp tới. Lòng tin yêu và hy vọng vào Đức Kitô và Giáo Hội, vào Đức Thánh Cha, được các bạn trẻ giáo phận thể hiện qua lòng yêu mến Đức Tổng Giám Mục. Tôi cảm nhận sự quan tâm của Đức Thánh Cha qua vị khâm sứ của Ngài là một hạnh phúc lớn lao cho Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Mỹ Tho và giới trẻ giáo phận nói riêng. Qua việc giao lưu với Đức Tổng Giám Mục, giới trẻ cảm thấy mình có một vị thế trong lòng giáo hội và một trách nhiệm lớn lao trong việc sống đức tin của người trẻ trong năm đức tin này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài cảm nhận trong dịp gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Cirelli với giới trẻ giáo phận Mỹ Tho. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau những vụ rắc rối xảy ra tại giáo điểm Con Cuông, mà sự kiện mới nhất là vụ một nhóm côn đồ liên quan tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tấn công một nhóm tín hữu Công giáo tập hợp tại một nhà nguyện tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, giáo phận Vinh, trong lúc họ tập trung để cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục giáo phận Vinh và là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trả lời cuộc phỏng vấn của cơ quan thông tấn Eglise Darcy tại Paris để giải thích về những vụ rắc rối ấy cũng như những chủ đề khác. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn toàn văn bài phỏng vấn nói trên qua bản dịch của tác giả Pierre Nguyễn Tấn. Để giải thích đâu là lý do của sự tấn công bởi chính quyền địa phương như là làn sóng bạo lực nhắm vào một nhóm nhỏ những tín hữu là những người chỉ ước mong được cử hành thánh lễ. Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp cho rằng, thật sự mà nói điều đó hoàn toàn không thể giải thích được. Người ta không thể hiểu được những lý do sâu xa của chính quyền hoặc ý định nào đó đã hướng dẫn họ hành động như thế. Tuy nhiên, một vài lý do có thể kể ra đây. Ở Việt Nam, có những huyện gọi là huyện anh hùng, nơi được xem như là cái nôi của phong trào cộng sản. Để bảo vệ vị thế chủ nghĩa anh hùng này, họ phải theo đuổi 3 hoặc 4 tiêu chuẩn. Một trong những tiêu chuẩn này là sự vắng bóng tôn giáo và thực hành tôn giáo trong địa bàn của huyện. Trong thực tế, huyện Con Cuông nằm ở phía tây bắc của tỉnh Nghệ An, hình thành một phần của tiêu chuẩn của những huyện có nghĩa vụ phát huy và bảo vệ truyền thống anh hùng. Người ta có thể nghĩ rằng, đây là một trong những lý do của tính tàn bạo của những hành vi của chính quyền trong vụ việc này. Người ta cũng có thể nói đến động cơ của sự ổn định chính trị là điều có vẻ hợp lý trong xã hội Việt Nam hôm nay. Các Kitô hữu đã hiện diện tại huyện Con Cuông từ lâu, bắt đầu từ năm 1970. Các linh mục đến địa phương để cử hành thánh lễ và để giúp đỡ người thiểu số. Một linh mục đến nơi đó thường xuyên vào ngày Chủ nhật để cử hành thánh lễ. Chúng tôi không hiểu được tại sao nhà chức trách lại can thiệp một cách dã man như vậy đối với giáo điểm Con Cuông. Năm ngoái, một trái mìn phát nổ ngay trước nhà nguyện. Đó là một hành động tội ác. Chúng tôi phản đối, tuy nhiên không có phản ứng nào từ phía chính quyền dân sự hoặc từ giới chức công an. Chúng tôi muốn sống trong đối thoại với chính quyền. Chúng tôi không có ý định dùng sự việc Con Cuông để áp đặt các yêu sách của chúng tôi hoặc để phỉ báng đảng và chính quyền. Nhưng sự việc ngày mùng 1 tháng 7 là ngoại lệ. Nó không thể nào chấp nhận được đối với đa số người Công giáo. Nhà cầm quyền đã đi quá xa. Như chúng tôi thường nói với nhau, khi một vài giới hạn đã vượt qua, chúng ta phải phản ứng. Kiên nhẫn là một nhân đức Công giáo, một đức tính nhân bản. Tuy nhiên, vì mọi việc mang tính chất con người, nó có những giới hạn của nó mà không thể vượt qua mà không bị trừng phạt. Đó là cảm nghĩ của những người Công giáo trong giáo phận của chúng tôi. Trong hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên là tình liên đới với anh chị em Công giáo trong giáo phận chúng tôi. Chúng tôi không chỉ muốn phản đối, chúng tôi còn muốn bày tỏ tình liên đới này và đòi hỏi công lý cho những nạn nhân của sự tàn bạo này. Trong thực tế, sự kiện ở Con Cuông không phải là hoàn toàn riêng lẻ, nhưng trong giáo phận Vinh do Đức Cha Hợp cai quản, còn có nhiều sự kiện tương tự như vậy đã xảy ra. Đức Giám mục giáo phận Vinh cho biết, 2 năm trước ở Quảng Bình, tại làng Tam Tòa, cũng đã xảy ra một sự kiện bạo động như những việc đã xảy ra ở Con Cuông. Ngài nói, tôi không biết tại sao bây giờ bạo lực lại lan tới tỉnh Nghệ An. Những sự kiện không thể chấp nhận được ở Con Cuông lại xảy ra nơi đó. May mắn thay, vào lúc này ở những tỉnh khác không có những vụ xung đột tương tự. Vào dịp lễ Giáng sinh năm ngoái, một viên chức cao cấp của chính quyền từ Hà Nội tới chúc mừng chúng tôi Giáng sinh hạnh phúc và phát biểu những lời chúc tốt đẹp của chính ông ta. Nói về sứ vụ của Ủy ban Công lý và Hòa bình được thiết lập bởi Hội đồng Giám mục Việt Nam trong 1,5 năm vừa qua, Đức Cha Chủ tịch cho biết, thực ra, Ủy ban Công lý và Hòa bình chỉ mới bắt đầu sứ vụ của mình trong một thời gian ngắn vừa qua. Trong khoảng 1,5 năm, chúng tôi chưa thực hiện được nhiều điều, bởi vì những giới hạn nhân sự và cũng bởi vì hoàn cảnh chính trị xã hội không cho phép chúng tôi thực hiện những gì chúng tôi nghĩ và chúng tôi mong muốn. chúng tôi xem việc phổ biến và thực hành học thuyết xã hội của giáo hội như là phương thức để phúc âm hóa thế giới. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, học thuyết xã hội của giáo hội không phải là một giải pháp thứ ba giữa tư bản một phía và chủ nghĩa Marxist ở một phía kia. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thêm vào và cho rằng, giáo hội không thay thế nhiệm vụ của chính quyền, nhưng có nhiệm vụ cộng tác và đối thoại với chính quyền với mục đích phục vụ con người. Chúng tôi phải phúc âm hóa và phục vụ con người của thời đại của chúng tôi. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã yêu cầu các giám mục Việt Nam cộng tác và đối thoại thẳng thắn với nhà nước. Tuy nhiên, ơn gọi truyền giáo của chúng tôi đòi buộc chúng tôi ưu tiên tôn trọng sự thật, trở nên hữu ích trong việc phục vụ quốc gia và đồng thuận với nhân quyền. Do đó, chúng tôi là thành phần của đối thoại, một cuộc đối thoại rất thú vị, nhưng nó cũng không đơn giản và dễ dàng chút nào. Được biết, ấn hành mới nhất do Ủy ban Công lý và Hòa bình là một bản phúc trình mang tựa đề nhận định về một số tình hình tại Việt Nam hiện nay. Trong bản phúc trình này, Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã đề cập tới những biến đổi tích cực của quốc gia trong những năm qua, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, Ngài cũng nhấn mạnh đến nhiều khía cạnh tiêu cực của xã hội hôm nay. Đức cha đã giải thích rõ hơn về điểm này như sau. Ngài nói, chúng ta hãy nhìn vào lịch sử Việt Nam trong hơn 40 năm qua, từ năm 1975 cho đến năm 1990, tình trạng khó khăn, đặc biệt là vào thập niên 80. Vào lúc đó, có quá nhiều khó khăn, đặc biệt cho người Công giáo. Rồi vào thời kỳ từ năm 1990 cho đến năm 2008-2009, hoàn cảnh thay đổi. Chính sách đổi mới từ từ đạt được những tiến bộ và thay đổi đất nước trên mọi lĩnh vực. Điều này không thể chối cãi được. Tuy nhiên, trong những năm qua đã cho thấy rõ ràng tiến trình thay đổi đã chậm lại. Xã hội dân sự và xã hội chính trị cũng đang gặp phải sự đình trệ. Không phải tôi là người bi quan, nhưng vì tình trạng tồi tệ. Hiện trạng xã hội, chính trị đáng lo ngại. Tôi không phải là người duy nhất nghĩ điều này. Do đó, với bản nhận định này, ủy ban của chúng tôi mong muốn tiếng nói phản biện được lắng nghe, nhưng là một phê bình xây dựng, mong muốn được thấy quốc gia cương quyết chọn con đường phát triển đích thực. Phát triển kinh tế phải liên kết với phát triển xã hội và phát triển nhân bản. Ngày nay, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Việt Nam được ủng hộ bởi nhiều người, kể cả những người Công giáo. Chính Đức cha cũng đã nói đến điều này một vài lần. Khi được hỏi, Đức cha có nghĩ rằng cuộc chiến này cũng là một phần của sứ vụ mục tử của mình hay không? Đức giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết. Trong hiến chế về hội thánh trong thế giới hôm qua, Công đồng Vatican II đã tuyên bố vui mừng và hy vọng, đau buồn và âu lo của con người hôm nay, của những người nghèo và của những người đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, đau buồn và âu lo của những người môn đệ Chúa Kitô và con cái của đất nước. Chúng tôi là những người Việt Nam và là Kitô hữu. Việt Nam là đất nước mà Chúa đã trao cho chúng tôi để thực sự trở nên con người và trở nên một công dân và là Kitô hữu trong đất nước ấy. Bởi vậy, cùng với những công dân khác, Công giáo hay không Công giáo và kể cả những người Marxist nữa, chúng tôi muốn bày tỏ mối quan tâm của chúng tôi liên quan tới tình trạng rất nguy hiểm đối với vận mệnh của quốc gia. khi đề cập đến vấn đề tự do tôn giáo trong bản nhận định của Ủy ban Công lý và Hòa bình và về tình trạng tổng quát của quốc gia. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã thẳng thắn trình bày rằng: Chúng tôi muốn ghi nhận rằng chính quyền đã thực hiện nhiều điều vì thiện ý đối với giáo hội cũng như với tôn giáo nói chung. Nếu làm một cuộc so sánh giữa tình trạng của giáo hội Việt Nam không bao lâu sau năm 1975 và với tình trạng hiện nay, chúng ta có thể thấy rằng đã có nhiều tiến bộ. Việt Nam đã vào tổ chức thương mại quốc tế. Việt Nam đã trở nên thành viên của nhiều định chế quốc gia, và bây giờ Việt Nam bắt buộc phải thi hành những quy ước quốc tế về nhân quyền. Vấn đề còn lại là đạt cho được việc bình thường hóa tình trạng liên quan tới tôn giáo. Hiện nay, một nghị định về tôn giáo đang được soạn thảo. Tuy nhiên, nếu tình trạng đã là bình thường thì chẳng cần gì đến nghị định này. Còn phải đối xử với những người công giáo, không công giáo, Phật tử và tất cả những người khác như là công dân. Chúng tôi đã có luật dân sự và mỗi người phải được đối xử chiếu theo pháp luật. Tôi không nói rằng điều này có thể thực hiện tất cả trong cùng một lúc, nhưng chúng tôi còn phải nhắm tới tình trạng này. Nếu chúng tôi thành công, thì lúc đó chúng tôi có thể nói rằng thật sự có tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phỏng vấn Đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh và là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề Giáo hội đau khổ tại Việt Nam. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng. Châm ngôn quen thuộc này của văn sĩ Pháp Antoine de Saint-Exupéry muốn nói với chúng ta rằng, bí quyết của hạnh phúc gia đình chính là cùng đeo đuổi một lý tưởng. Và một trong những lý tưởng cao cả nhất có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho con người chính là phục vụ. Những cuộc hôn nhân và gia đình hạnh phúc thực sự không đương nhiên phải là những cuộc hôn nhân và gia đình giàu có, thành công trong lĩnh vực học vấn và kinh doanh, hoặc có địa vị cao trong xã hội. Tiền bạc, của cải và quyền hành vốn dễ làm cho con người xa cách với người khác, và như vậy cũng đưa con người đến chỗ cô đơn. Đành rằng vật chất là một trong những điều kiện cần thiết cho cuộc sống hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, các phương tiện vật chất không phải là tất cả. Có tất cả những phương tiện vật chất mà vẫn bất hạnh. Cuộc sống trước mắt luôn nhắc nhở chúng ta điều đó. Do đó, muốn có một cuộc sống hôn nhân và gia đình vững chắc và lành mạnh, cần phải đeo đuổi một lý tưởng cao. Một trong những lý tưởng cao đó chính là tinh thần phục vụ. Một gia đình lành mạnh thiết yếu phải là một gia đình sống, nuôi dưỡng và đề cao tinh thần phục vụ. Đây là một trong những niềm xác tín mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị và các bạn trong câu chuyện gia đình hàng tuần, nhân bàn về những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh. Trước hết, để có thể lượng giá sức khỏe đích thực của một gia đình, chúng ta hãy thử tưởng tượng là một người khách được mời dùng bữa trong một gia đình. Vừa bước vào nhà, người khách được mời sẽ được hướng dẫn đi một vòng để chiêm ngắm tất cả những sự giàu có cao sang và mới mẻ trong nhà. Từ bàn ăn cho đến thức ăn, tất cả như để phô trương sự giàu có và tài khéo léo của người đàn bà nội trợ. Kế đó, câu chuyện trong bàn ăn sẽ chỉ xoáy vào sự thành công của người chồng trong công việc làm ăn, và nhất là những thành quả học tập và hạnh kiểm tốt của con cái. Một bức tranh gia đình như thế hẳn sẽ khiến cho nhiều người phải trầm trồ ca ngợi, đề cao và mơ ước. Tuy nhiên có lẽ không gì nhàm chán cho bằng phải làm một người khách mời để chỉ được nghe thấy những phô trương về của cải, sự thành công. Trái lại, người khách mời này hẳn sẽ có một cảm nghĩ khác khi ông đến chia sẻ một bữa cơm thanh đạm với một gia đình nghèo. Phẩm chất của bữa ăn không có gì đáng để khoe khoang, nhưng chỉ là dịp để chia sẻ. Người khách mời sẽ là trung tâm của bữa ăn. Giá trị được gia đình này nêu bật không phải là những gì họ có, cho bằng chính tâm tình chia sẻ và ước muốn phục vụ mà họ muốn dành cho người khách mời. Đây mới thực sự là một gia đình lành mạnh theo đúng nghĩa. Chúng ta thường nói, phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Sự nghèo khổ có thể đưa đẩy con người đến những hành động thấp hèn, nhưng chắc chắn sự giàu có không đương nhiên làm cho con người trở nên vị tha và quảng đại. Càng có, con người càng muốn có thêm, và càng chỉ muốn riêng cho mình mà thôi. Không phải các gia đình giàu có đương nhiên là những gia đình quảng đại và có tinh thần phục vụ. Tại Hoa Kỳ, theo nhận xét của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực xã hội và tâm lý, chính những gia đình có lợi nhuận thấp mới là những gia đình quảng đại hơn cả. Điều này xem ra đã được Chúa Giêsu nêu bật khi Ngài đề cao cử chỉ của một người đàn bà quá. Ngày nọ, Ngài vào đền thờ Jerusalem và quan sát những người dân cúng. Có nhiều người giàu có bỏ tiền vào hòm tiền. Nhưng trong đám đông ấy, ánh mắt của Chúa Giêsu dừng lại trên một người đàn bà nghèo. Bà này dâng cúng ít hơn ai cả, nhưng trong sự đánh giá của Chúa Giêsu, bà là người cho nhiều hơn ai hết, bởi vì bà cho chính cái mình đang có để sống, và cho chính sự sống của mình. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, xem chừng có sống nghèo, có trải qua cơn túng cực, con người mới dễ cảm thông và chia sẻ với người đồng cảnh ngộ hơn. Tinh thần phục vụ dường như cũng dễ phát sinh trong những gia đình nghèo hơn là trong những gia đình dư giả giàu có. Thành công trong cuộc sống, đó là điểm nhắm xem ra rất chính đáng mà bậc phụ huynh nào cũng phải đeo đuổi. Mục đích của giáo dục là giúp cho con cái đủ lông đủ cánh để ra đời sống tự lập và thi thố với đời. Thành công trong học vấn và nghề nghiệp vốn là sự thành công cụ thể và quan trọng hơn cả đối với các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, chính vì quan niệm rằng thành công chỉ giới hạn trong lĩnh vực học hành và nghề nghiệp, mà nhiều bậc phụ huynh quên đi những khía cạnh khác trong sự phát triển toàn diện con người, nhất là tinh thần phục vụ. Nhiều bậc phụ huynh không hài lòng khi thấy con em của họ dấn thân vào các công tác phục vụ ở trường. Họ sợ rằng làm như thế là sao lãng việc học hành. Dĩ nhiên, quan tâm đến việc học hành của con cái là một trong những bổn phận hàng đầu của cha mẹ. Nhưng cha mẹ đừng quên rằng, sự thành công đích thực trong đời người không hẳn là đỗ đạt, trở nên giàu có, mà chính là nên người. Mà để thực sự nên người, thiết yếu con người phải biết sống cho tha nhân. Điều đáng quan ngại nhất trong các xã hội tiên tiến ngày nay chính là thái độ dửng dưng và bàng quan của trẻ em trước nỗi khổ của người khác. Đây vốn là những trẻ em sinh ra và lớn lên trong một xã hội đề cao sự hưởng thụ, cổ võ sự phấn đấu để đạt cho bằng được các tiện nghi vật chất càng ngày càng tân tiến hơn. Phim ảnh, truyền hình, báo chí và cuộc sống thực tế mỗi ngày đầy dẫy những lời cổ võ như thế. Trong một bầu khí hưởng thụ như thế, dĩ nhiên những thiếu thốn trong cuộc sống là điều không thể chấp nhận được, và sự hiện diện của những người nghèo khổ trong xã hội chỉ còn là một thứ gai nhọn, làm cho lương tâm của người giàu có phải khó chịu. Thay vì nhìn vào cảnh khổ với sự cảm thông, và nhìn vào người nghèo như những người cần được giúp đỡ và phục vụ, người ta chỉ còn thấy sự nghèo khổ như một sự bất thường, và người nghèo như một loại người lười biếng ăn bám. Trong một cái nhìn như thế về cảnh nghèo và người nghèo, dĩ nhiên sẽ không còn chỗ đứng cho bất cứ một tâm tình cảm thông và ước muốn phục vụ nào. Khi con người chỉ được đánh giá dựa trên tiền của, chức vị và danh vọng, thì tinh thần phục vụ sẽ không còn là một giá trị đáng đề cao nữa. Jean Vanier, người sáng lập phong trào con tàu Noe, chuyên phục vụ những người khuyết tật tâm trí, người đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trao tặng giải thưởng Paul đệ lục. Trong tác phẩm có tựa đề Đừng sợ, ông đưa ra nhận xét như sau. Chúng ta sợ người khốn khổ, bởi vì họ là một mối hiểm nguy cho chúng ta. Sự nghèo khổ và những nhu cầu của họ thách đố sự giàu có của chúng ta. Do đó, chúng ta dựng lên những bức tường để khỏi nhìn thấy họ. Và dĩ nhiên, khi con người dựng lên tường thành để tự cách ly mình với người khác, họ sẽ giam hãm họ trong một nỗi khốn khổ khác trầm trọng hơn nỗi khốn khổ của người nghèo. Đó là nỗi khốn khổ vì cô đơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một buổi sáng mùa đông buốt giá, tuyết rơi đầy trời, có một vị khách hành hương đã cao niên đang rảo bước trên triền núi Hy Mã Lạp Sơn. Thấy vậy, người chủ quán trọ liền hỏi ông rằng, thưa cụ, làm sao cụ nghĩ rằng mình có thể lên tới đỉnh núi trong một thời tiết khắc nghiệt như thế này? Cụ già vui vẻ trả lời, thật ra tâm hồn tôi đã ở trên đó rồi, chỉ còn lại cái thân này chắc cũng sẽ lên tới thôi. Quý vị và các bạn thân mến! Ước muốn của vị khách cao niên quả là đáng trân trọng. Ông cụ đã vượt qua giới hạn về sức khỏe và tuổi tác để chinh phục đỉnh núi cao. Lên núi cao để thấy con người mình thật nhỏ bé. Lên núi cao để nâng tâm hồn mình lên với Chúa, trút bỏ mọi phiền muộn, mọi nhỏ nhen ích kỷ. Muốn lên cao, người ta phải dám từ bỏ chỗ đứng của mình. Cho dù đường đi có vất vả đến mấy, nhưng với ý chí và nỗ lực quyết tâm, người lữ khách sẽ đi đến đích. Nói như nhà tư tưởng Nguyễn Bá Học, thì đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Trên bước đường thiêng liêng, đôi khi chúng ta cũng gặp những khó khăn trắc trở vì ngoại cảnh, hay chính vì lòng ta e ngại, không muốn tiến tới, không dám thay đổi. Muốn vượt qua những trở ngại trên đường thiêng liêng, chúng ta hãy tìm kiếm sức mạnh nơi Chúa Thánh Thần, đấng là hiện thân của tình yêu ba ngôi. Khởi đầu sứ vụ tại Nazareth, Đức Giê-xu xác nhận đã được sức dầu Thánh Thần để mang tin mừng cứu độ đến cho người nghèo khổ và kẻ tội lỗi. Trong suốt cuộc đời phục vụ, qua các phép lạ và chữa lành người đau bệnh, Đức Giê-xu làm chứng về sức mạnh và sự âu yếm của Thánh Thần đang hiện diện. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, người đã vượt qua được gánh nặng của thập giá để hoàn tất cuộc cứu độ và tiến tới vinh quang. Trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các môn đệ từ một người nhát sợ trở nên mạnh mẽ. Các ông từ một trạng thái khép kín, co cụm trở thành những con người can đảm. Sức lay động của Thánh Thần ví như cuồng phong thổi vang dậy đầy nhà. Ghế bàn không bay bổng, tường và mái nhà vẫn nằm yên, nhưng lòng người đã được lay động. Quyền năng Chúa Thánh Thần như gió mạnh đã làm bật tung các ổ khóa, các cửa to cửa nhỏ của ngôi nhà các tông đồ đang ẩn náu. Quyền năng Thánh Thần tung họ ra khỏi pháo đài, để với hai bàn tay không và một trái tim đầy nhiệt huyết, họ đi vào thế giới rao giảng tin mừng Đức Giê-xu phục sinh. Ngày nay, Chúa Thánh Thần còn là hơi thở nồng nàn, thổi vào giáo hội luồng sinh khí mới đầy hân hoan, là ngọn lửa sáng xua tan bóng tối của sợ hãi, của nghi ngại. Mẹ Teresa Calcutta, Đức Chân Phước Gioan Phaolô II là những gương mặt vĩ đại, đã và đang làm bừng lên sức sống tình thương, hòa bình của Chúa Thánh Thần trong thế giới sục sôi vì chiến tranh và hận thù. Chúa Thánh Thần đã làm được những điều kỳ diệu. Ngài biến chúng ta thành con cái Thiên Chúa, trợ giúp chúng ta cầu nguyện. Ngài đặt lời cầu nguyện của Đức Giê-xu vào môi miệng chúng ta, khiến chúng ta mạnh dạn thưa lên một cách trìu mến, Abba, nghĩa là Cha ơi. Tuy vậy, Thánh Thần rất tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài không thế chỗ, không cầu nguyện thay cho chúng ta, nhưng trợ giúp nỗi yếu hèn từ bên trong và khơi dậy trong ta ước muốn lắng nghe và đáp trả ý muốn của Thiên Chúa. Nhất là, sâu xa trong nội tâm mỗi người. Thánh thần chính là tiếng nói của lương tâm hướng đến những điều thiện, lướt thắng những cơn cám dỗ. Sở dĩ chúng ta đến được với Thiên Chúa là do sự thúc đẩy và dẫn dắt của thần khí. Lạy Chúa, trong huyền nhiệm cuộc đời, những gì chúng con có từ sức khỏe, tài năng, nghị lực, ý chí đều là ân ban của Thánh Thần. Xin cho chúng con xác tín điều này và quyết tâm cầu nguyện với tất cả lòng thành, với những yếu hèn đổ vỡ trong tâm hồn, với những lỗi lầm to nhỏ đã phạm, và nhất là với lòng tin tưởng mạnh mẽ vào tình thương của Thiên Chúa. Xin Thánh Thần sẽ trợ giúp để chúng con trung tín sống trọn ơn gọi của mình. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.